Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Trung Quốc khởi tố hai người Canada tội gián điệp, Samsung chuyển dây chuyền sản xuất màn hình từ Trung Quốc sang Việt Nam, Human Rights Watch nói Việt Nam gia tăng đàn áp các tiếng nói chống đối trước đại hội đảng 13, Việt Nam đàm phán nhập cảnh lại du khách Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Các công tố viên Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết đã khởi tố hai công dân Canada đang bị giam giữ vì tình nghi hoạt động gián điệp. Một cáo trạng có thể dẫn tới án tù chung thân trong một vụ đôi co đã làm rạn nứt các quan hệ ngoại giao giữa Ottawa và Bắc Kinh. Nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor bị bắt vào cuối năm 2018 vì các cáo buộc liên quan tới an ninh quốc gia, ngay sau khi chính quyền Canada bắt giữ giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei, bà Mạnh Vãn Châu, ở Vancouver theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu trả tự do cho bà Mạnh Vãn Châu và khẳng định việc bắt giữ hai công dân Canada không có liên quan gì đến trường hợp bà Mạnh. Nhưng một số nhà ngoại giao và chuyên gia nói rằng cả hai ông đang bị dùng để gây áp lực với Canada. Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho bà Mạnh và cảnh báo Canada có thể lãnh hậu quả vì đã giúp Hoa Kỳ bắt giữ bà Mạnh. Phát biểu tại cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Sáu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Zhao Lijian, nói cáo trạng đối với hai người Canada đặc biệt nghiêm trọng vì vi phạm Điều 111 của Luật Hình sự Trung Quốc về tình báo và bí mật nhà nước. Điều khoản đó có thể đi kèm với án tù từ 10 năm cho đến tù chung thân. Canada nói việc bắt giữ hai công dân của họ là hành động tùy tiện. Đại sứ quán Canada tại Bắc Kinh không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Đầu tháng này, đặc sứ Trung Quốc tại Canada, Kong Pi-Wu, nói với Reuters rằng hai người đàn ông bị giam giữ đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Bộ Ngoại giao hôm thứ Sáu cho biết các chuyến thăm lãnh sự cho những người bị giam giữ đã bị đình chỉ do dịch COVID-19. Ông Kovrig làm việc cho nhóm khủng hoảng quốc tế ICJ, một tổ chức phi chính phủ tập trung vào việc giải quyết xung đột. ICJ trước đây nói những cáo trạng đối với ông Kovrig mơ hồ và vô căn cứ. Ông Spavor, 44 tuổi, là một doanh nhân có nhiều quan hệ với Triều Tiên. Tháng trước, bà Mạnh Vãn Châu, ái nữ của người sáng lập công ty viễn thông khổng lồ Huawei, thất bại trong nỗ lực vận động để tránh bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, đối mặt với các cáo buộc về gian lận ngân hàng, làm tan vỡ hy vọng của bà có thể chấm dứt tình trạng bị quản thúc tại gia ở Vancouver. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Samsung Vina vừa chính thức công bố việc di dời phần lớn dây chuyền sản xuất màn hình máy tính thương hiệu Samsung từ Trung Quốc về nhà máy Samsung ở thành phố Hồ Chí Minh tại khu công nghệ cao trong năm 2020. Trang Nhà Đầu Tư hôm 19 tháng 6 cho biết, với việc di dời này, Samsung kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung. Động thái này diễn ra giữa lúc căng thẳng thương mại Trung-Mỹ ngày càng trầm trọng, khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài rời khỏi Trung Quốc đại lục và những nước khác trong khu vực với giá nhân công rẻ, điển hình như Việt Nam là nơi tiếp nhận sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu. Báo Tuổi Trẻ dẫn thông cáo của Samsung cho biết hiện đã có 40 sản phẩm màn hình máy tính của công ty đang được các kỹ sư nghiên cứu để hoàn thiện dây chuyền sản xuất tại Việt Nam. Đại diện Samsung cho biết việc di dời dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc về Việt Nam cũng sẽ giúp cho người tiêu dùng Việt Nam có được những sản phẩm màn hình máy tính mới nhất và nhanh nhất so với những thị trường khác. Tổ hợp nhà máy sản xuất hàng điện tử tiêu dùng Samsung tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 6.000 nhân viên, theo thông tin trên trang web của công ty Samsung. Tổ hợp này được khởi công từ giữa năm 2015, và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016. Đây là nhà máy sản xuất màn hình TV và các thiết bị điện tử gia dụng lớn thứ hai thế giới của Samsung sau nhà máy ở Mexico. Vào tháng trước, tập đoàn Apple của Hoa Kỳ cũng đã quyết định chuyển dây chuyền sản xuất tai nghe không dây AirPods từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hãng tin Nhật Nikkei cho biết khoảng 3-4 triệu chiếc AirPods, tương đương khoảng 30% tổng sản lượng AirPods trên toàn thế giới, sẽ được sản xuất tại Việt Nam trong quý 2, 2020. Hôm 19 tháng 6, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền lên tiếng tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến trước thềm Đại hội Đảng 13, trong đó chính quyền bắt giam hàng loạt các blogger và các nhà báo độc lập, gần nhất là hai ông Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thường. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, Công an thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 6 đã bắt giữ ông Huỳnh Anh Khoa, người sử dụng Facebook với tên là Nino Huỳnh, quản trị viên một nhóm thảo luận về các vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị Việt Nam. Theo tổ chức này, ông Khoa bị bắt với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước theo Điều 331 của Bộ Luật Hình Sự. Cũng theo tổ chức Theo dõi Nhân quyền, có tin một quản trị viên khác của nhóm, ông Nguyễn Đăng Thường, cũng đã bị bắt nhưng chưa rõ đã bị khởi tố hay chưa. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Phạm Thị Bảo Ngọc, vợ của ông Huỳnh Anh Khoa, hôm 19 tháng 6 cho VOA biết, dù chính quyền đã bắt giữ người đúng một tuần, nhưng gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ một thông báo nào về việc tạm giam tạm giữ này của Công an quận 8. Bà Phạm Thị Bảo Ngọc nói,
ký vô 3 tờ biên bản đưa anh khám xét nhà, nhưng không có đưa lại cho em bất kỳ cái tờ giấy nào hết. Thì em mới hỏi là chồng em bị cái gì mà các anh bắt chồng em. Thì ảnh cũng trả lời như vậy, là tình nghi chồng em bị là tham gia chính trị vậy thôi. Cho đến ngày hôm nay thì mặc dù em lên yêu cầu rất nhiều lần, cầu gọi đi cho đồng chí Nguyễn Văn Trung, nhưng mà vẫn không có được thông tin gì từ phía bên công an quận 8 trả lời cho em hết.
Bà Bảo Ngọc cho VOA biết bà cũng hay tin việc ông Nguyễn Đăng Thường bị bắt, người đồng quản trị mạng Facebook bàn luận về kinh tế chính trị, nhưng không rõ tội danh của ông Thường. VOA đã liên lạc chính quyền quận 8 để tìm hiểu về việc bắt giữ ông Huỳnh Anh Khoa, nhưng chưa được phản hồi. Cũng hôm 19 tháng 6, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng chính quyền các địa phương trên cả nước cũng đã bắt giữ và cáo buộc các hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập và một số nhà hoạt động, người cầm bút độc lập khác như ông Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Trần Đức Thạch, Phạm Chí Thành, Đinh Văn Phú, Đinh Thị Thu Thủy. Năm nay, Việt Nam trấn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến rất nặng nề, và các quốc gia khác cần phải lên tiếng. Ông John Shipton, giám đốc vận động châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. Ông Shipton nói thêm, các đồng minh và các đối tác thương mại của Việt Nam cần nêu quan ngại về những vụ án mới này với giới lãnh đạo Hà Nội và yêu cầu nhà cầm quyền phóng thích các tù nhân chính trị. Đại hội đảng được tổ chức 5 năm một lần là dịp các lãnh đạo cấp cao của Cộng sản Việt Nam nhóm họp để bầu ra dàn lãnh đạo mới nhất của đất nước và là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của nhà nước độc đảng này, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định. Cũng theo Tổ chức Nhân quyền, trong quá khứ, nhà cầm quyền Việt Nam từng truy bắt các nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền để đảm bảo rằng đại hội diễn ra suôn sẻ và không bị các tiếng nói bất đồng hay chống đối.
Việt Nam đang đàm phán việc cho nhập cảnh trở lại du khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sau thời gian áp dụng quy định hạn chế nhập cảnh du khách nước ngoài vì đại dịch COVID-19, Bộ Ngoại giao cho biết hôm 18 tháng 6. Trả lời báo chí về việc nối lại các chuyến bay quốc tế trong bối cảnh mà Việt Nam nói là đã kiểm soát được dịch bệnh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng, căn cứ tình hình và nhu cầu của hai bên, Việt Nam đang trao đổi với một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản về việc từng bước nối lại, đi lại trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch với các điều kiện cụ thể, không được để lây lan dịch bệnh. Tính đến ngày 19 tháng 6, Việt Nam báo cáo chỉ có 349 trường hợp nhiễm COVID-19 và không có ca tử vong nào. Theo lời người đại diện cho Bộ Ngoại giao, trước mắt Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, nhà quản lý của các quốc gia trên quay trở lại Việt Nam, cũng như các thực tập sinh, lao động Việt Nam đi các nước trên làm việc. Truyền thông cho biết có khoảng 1.000 lao động Trung Quốc sẽ vào Việt Nam trong tháng này để làm việc tại Quảng Ngãi. VN Express dẫn lời lãnh đạo ngành đường sắt cho biết, Việt Nam sẽ tổ chức nhiều đoàn tàu riêng để vận chuyển những lao động Trung Quốc này từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đến khu công nghiệp Dung Quốc để làm việc và sẽ cách ly các lao động Trung Quốc theo quy định phòng chống dịch. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được truyền thông dẫn lời cho biết hôm 18 tháng 6 rằng Nhật Bản sẽ nới lỏng các hạn chế nhập cảnh đối với những người đến từ Úc, New Zealand, Thái Lan và Việt Nam. Trong một diễn biến khác, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế vừa ra thông báo nói rằng các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam vẫn không được phép chở cả hành khách lẫn hàng hóa. Thông báo có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 19 tháng 9 này, đi ngược lại với dự tính của ngành hàng không Việt Nam. Trước đó, lãnh đạo của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, cho biết hãng này có thể mở lại một số chuyến bay thương mại quốc tế kể từ đầu tháng 7. Vietnam Airlines cũng đã chuẩn bị phương án nối lại các chuyến bay sang châu Âu vào cuối năm 2020 và sang Mỹ trong năm 2021, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh. 11 cán bộ hải quan Việt Nam vừa được phục hồi công tác sau khi bị tạm đình chỉ công việc vì liên quan đến vụ nhận hối lộ hơn 5 tỷ đồng của công ty Nhật Bản Tenma. Theo lãnh đạo Hải quan Việt Nam, cho tới nay, cơ quan điều tra vẫn chưa có căn cứ để xác định có hối lộ hay không, như thông tin cáo buộc từ phía Nhật Bản. 11 cán bộ, bao gồm Cục trưởng Hải quan Trần Thành Tô, 5 cán bộ cấp dưới và các viên chức của Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh, đã bị đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 26 tháng 5, sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ nghi vấn nhận hối lộ để tạo môi trường đầu tư minh bạch và chống thất thu thuế. Trước đó, hôm 11 tháng 5, báo Asahi và một số hãng tin Nhật tường thuật rằng công ty Tenma tại Nhật Bản đã khai với công tố viên ở Tokyo rằng công ty con của họ là Tenma Việt Nam có trụ sở tại Bắc Ninh đã hối lộ khoảng 25 triệu yên, tức hơn 5 tỷ đồng cho một số quan chức địa phương. Tờ báo dẫn lời khai của công ty Nhật cho hay, vào tháng 6 năm 2017, khi Tenma Việt Nam nhập lô khuôn mẫu, đã bị các quan chức Việt Nam yêu cầu đóng khoản phụ thu 1.790 triệu yên, tức là khoảng 362 tỷ đồng. Công ty Nhật đã đề nghị được đóng phí điều chỉnh để giảm khoản phụ thu này. Và giám đốc Tenma Việt Nam đã chi ra 2 tỷ đồng cho các quan chức hải quan Việt Nam để được miễn khoản thu trên. Sau đó, vào tháng 8 năm 2019, công ty Tenma Việt Nam bị thuế vụ Việt Nam yêu cầu nộp khoản thuế thu nhập khoảng 89 triệu yên, tức là khoảng 17,8 tỷ đồng. Truyền thông Nhật Bản cho hay các quan chức Việt Nam đã đòi tiền mặt, nên nhân viên của công ty Nhật đã trả 3 tỷ đồng để tránh đóng khoản thuế thu nhập này. Hiện vụ việc vẫn đang được Thanh tra Bộ Tài chính và Công an Việt Nam tiếp tục điều tra. Trả lời báo chí ngày 18 tháng 6 về lo ngại các cán bộ liên quan được phục hồi chức vụ sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả điều tra, Phó Tổng cục trưởng Hải quan Nguyễn Dương Thái nói rằng trong trường hợp đó, giới hữu trách sẽ phải gia hạn quyết định đình chỉ. VN Express dẫn lời ông Thái nói, nếu chưa có kết quả và không có gì vướng mắc trong quá trình điều tra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phục hồi chức vụ sau 15 ngày. Theo lãnh đạo hải quan này, phía Việt Nam còn phải chờ thông tin chính thức từ phía Nhật Bản về các tình tiết căn cứ của việc đưa nhận hối lộ. Ông Thái được báo Tiền Phong dẫn lời nói, vẫn chưa có căn cứ nào để xác định có thất thu thuế hay không, cũng như có hay không việc đưa hối lộ. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đang chờ kết luận cuối cùng của các cơ quan thanh tra điều tra. Sau khi vụ hối lộ được truyền thông Nhật Bản đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lập tức gửi văn bản chỉ đạo giới hữu trách Việt Nam điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm nếu đúng như cáo buộc của phía Nhật. Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 25 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng hành vi nhận hối lộ nếu có là chuyện ăn vặt của cán bộ thuế hải quan và việc làm rõ cáo buộc hối lộ là rất quan trọng đối với vấn đề môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam xét về mặt đối ngoại và công tác phòng chống tham nhũng trong đối nội. Tin cho hay, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng đã có những trao đổi với phía Nhật về vụ này. Trong khi đó, tỉnh Bắc Ninh nói, điều tra ban đầu của Công an địa phương chưa thấy vấn đề gì bất thường. Công ty Tenma Việt Nam bắt đầu đầu tư tại Bắc Ninh từ năm 2007 và chuyên về lĩnh vực linh kiện đúc nhựa, lắp ráp và khuôn đúc.
Hãy đối xử như từng được đối xử là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Phú Khải mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Nhà tâm lý học và ngôn ngữ học nổi tiếng Steven Pinker trong tác phẩm The Better Angels of Our Nature đưa ra cái nhìn lạc quan về con người. Với bao dữ kiện và bằng chứng hùng hồn, ông đã thuyết phục người đọc rằng con người ngày càng văn minh hơn, nhân bản hơn và bớt bạo động hơn. Bill Gates nhận xét đây là cuốn sách truyền cảm hứng nhất mà ông đã từng đọc. Nhưng cũng có những người phản bác lại nhận định này như Tanisha M. Paza và Paul Post trong bài War is Not Over trong tạp chí Foreign Affairs. Bạn lạc quan hay bi quan về con người? Riêng tôi trong những ngày qua cảm thấy mình trở nên lạc quan hơn về cuộc đấu tranh cho nhân quyền nói riêng và về con người nói chung. Nhưng cái giá phải trả là cái chết của ông George Floyd. Ban đầu thật ra tôi cũng hơi bi quan vì tính ra đã gần 72 năm từ khi tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được công bố mà tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn xảy ra tại cái nôi của văn minh, dân chủ và tự do, quốc gia đã bảo trợ và vận động cho bản tuyên ngôn này. Bi quan hơn nữa khi biết rằng rất nhiều người Việt trong lẫn ngoài nước còn mang nặng đầu óc kỳ thị qua sự việc này. Nặng đến độ giáo sư Nguyễn Thanh Việt, tác giả cuốn The Sympathizer đoạt giải Pulitzer năm 2016, cũng phải mạnh mẽ lên tiếng hãy tiếp tục vào các post của tôi mà còn tiếp đi hỡi những người Việt kỳ thị chủng tộc. Trước đó, anh bị phê phán nặng nề vì ủng hộ các cuộc biểu tình và phong trào Black Lives Matter. Có một số thành viên người Việt không tán đồng quan điểm này, trong khi đó đại đa số người Việt tại Mỹ và trên thế giới đều là những người lánh nạn cộng sản độc tài. Phần lớn chúng ta bỏ nước ra đi vì bị áp bức, phân biệt chính trị. Những cái chết trong đồn công an xảy ra quá thường xuyên tại Việt Nam trước đây lẫn hiện nay, cho nên lẽ ra chúng ta phải hiểu mọi sự bất công, áp bức và tội ác là điều phải chống tối đa. Và chúng ta cần phải nỗ lực bảo vệ tối đa công bằng, bình đẳng, nhân phẩm cho mọi công dân trên mảnh đất mình đang sống. Những quốc gia này đã mở cửa đón nhận chúng ta và kêu mang chúng ta. Lẽ ra chúng ta cần chia sẻ các giá trị này với những người đang sống trên mảnh đất chung với mình, bất kể màu da, tôn giáo nào, bất kể đến từ đâu, bằng cách nào đi nữa. Xin nhớ rằng ngày nay, những người Việt nào đi xin tị nạn, nếu thành công, nghĩa là được công nhận là người tị nạn đích thực thì phải đạt được một trong hai quy định căn bản sau đây. Một, phải chứng minh được rằng mình có nỗi sợ chính đáng rằng mình có thể bị hãm hại nghiêm trọng vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, thành viên của một nhóm đặc biệt nào đó, hoặc vì có quan điểm chính trị. Hai, nếu không thì phải chứng minh được rằng nếu bị trả về thì sẽ bị hãm hại đáng kể. Nhiều người Việt đã may mắn được chấp nhận vào các quốc gia văn minh tiến bộ trên toàn thế giới mà không cần phải trải qua quá trình thanh lọc tị nạn này những năm liền sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nếu đã trải qua quy trình thanh lọc này thành công mà còn có đầu óc kỳ thị nữa thì quả thật tôi không thể hiểu được. Óc kỳ thị, phân biệt, nhất là phân biệt chủng tộc, như đã nói trước đây, là một loại niềm tin bệnh hoạn. Bởi vì cuối cùng, những kẻ cuồng tín tự cho mình đứng trên các sắc tộc khác và đối xử tồi tệ với các sắc tộc họ coi thường. Dù sao, trong những ngày qua, phong trào Black Lives Matter tại Mỹ và trên toàn thế giới đã cho tôi thêm niềm tin về con người. Những cuộc biểu tình bạo loạn, đánh cắp và phá hoại tài sản của người khác tất nhiên là điều đáng lên án, không thể tán đồng. Nhưng phần lớn là ôn hòa và cho mục tiêu hoàn toàn chính đáng, chống lại cái sai, cái ác. Chúng ta đều biết rằng cái ác tiếp tục tồn tại bởi do sự lặng thinh của những người hiểu biết. Tôi cũng lạc quan hơn khi thấy các bạn trẻ người Mỹ gốc Á và nhiều người biểu tình trên toàn thế giới trong gần 2 tuần qua. Nó cho thấy người dân khắp nơi đã xuống đường bày tỏ sự đồng cảm với những người da màu, với những mất mát lớn lao mà họ đã trải qua hơn 400 năm nay từ những óc kỳ thị chủng tộc. Lẽ ra người Việt tự do cần nên tham gia ủng hộ mạnh mẽ vào các phong trào này, bởi phong trào này và phong trào đấu tranh của Việt Nam hiện nay có cùng chung mục tiêu là nhân quyền. Quyền bình đẳng của mọi con người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị hay vì là thành viên của một nhóm đặc biệt nào đó. Mục tiêu chung khác là lên án mọi cái ác, lên án những cái chết trong hay ngoài đồn công an, dù người đó có vi phạm luật ra sao. Không ai có quyền tước đi mạng sống của người khác. Tất cả mọi vấn đề đều phải giải quyết bằng pháp luật hẳn hoi. Nạn kỳ thị chủng tộc, đặc biệt đối với người Á Đông, gia tăng đáng kể tại Úc và nhiều nơi trên thế giới kể từ khi đại dịch COVID-19 lan rộng lên toàn cầu. Tình trạng kỳ thị người Á Đông hay người Trung Quốc qua vụ này là hoàn toàn sai lầm về mặt đạo đức lẫn chiến lược. Đại đa số người dân Trung Quốc là nạn nhân của đại dịch này do chính sách bưng bít của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Người Trung Quốc không có tội gì nhưng lại bị kỳ thị. Lẽ ra chúng ta cần nêu đích danh những người có tội tại Bắc Kinh và Vũ Hán đã để hơn 7,5 triệu người trên toàn cầu trở thành nạn nhân của đại dịch COVID-19 với hơn 420.000 người chết cho đến nay. Nhưng vơ đũa cả nắm nói rằng người Trung Quốc là nguyên nhân thì không những vô lý mà còn là cớ và cách chạy tội cho lãnh đạo chính trị Trung Quốc hiện nay. Không những thế, điều đó còn làm cho người dân Trung Quốc đứng về phía Bắc Kinh hơn. Lẽ ra kỳ thị chủng tộc không nên có trong người Việt tự do, bởi chúng ta là nạn nhân của tất cả sự phân biệt đối xử này. Nếu còn nhớ, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, thì chúng ta nên mang các quả thơm này tặng cho những người đến sau và mang hạt mầm dân chủ đến người dân Việt Nam và trên toàn thế giới. Được như thế, đó là món quà đáng giá nhất để đền ơn cho những quốc gia đã cưu mang hàng triệu người Việt trên toàn thế giới trong suốt 45 năm qua. Quý vị vừa nghe bài viết của Phạm Phú Khải được đăng trong mục blog trên trang voatiengviet.com. Các bài viết của Phạm Phú Khải là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biển-đông.
Một cuộc phân tích gen các bệnh nhân COVID-19 cho thấy nhóm máu có thể ảnh hưởng tới việc liệu người đó có bị bệnh nặng hay không. Các nhà khoa học so sánh gen của hàng ngàn bệnh nhân tại châu Âu phát hiện là những người thuộc nhóm máu A sẽ bị bệnh nặng hơn, trong khi những người thuộc nhóm máu O bệnh nhẹ hơn. Phúc trình ngày 17 tháng 6 đăng trong tạp chí New England Journal of Medicine không chứng minh được sự liên hệ tới một nhóm máu, nhưng xác nhận một phúc trình trước đó của Trung Quốc về sự liên hệ đó. Hầu hết chúng ta đều không quan tâm đến chuyện này vì đây là một cuộc nghiên cứu còn thô sơ. Bác sĩ Parameswar Hari, một chuyên gia về máu tại trường Y Wisconsin, nói về phúc trình của Trung Quốc. Với cuộc nghiên cứu mới, giờ thì tôi tin, ông nói, việc này có thể rất quan trọng. Các nhà khoa học khác thì kêu gọi cẩn trọng. Chứng cứ về vai trò của nhóm máu là không chắc chắn, không đủ chỉ dấu để chắc chắn, bác sĩ Eric Topol, người đứng đầu viện nghiên cứu Scripps tại San Diego, nói. Cuộc nghiên cứu liên hệ đến các nhà khoa học tại Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Đức và những nước khác, so sánh khoảng 2.000 bệnh nhân bệnh COVID-19 nặng với vài ngàn người khác khỏe mạnh hay bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng. Các nhà nghiên cứu kết nối sự khác nhau trong 6 gen với bệnh nặng, trong đó có một số có thể có vai trò trong việc con người dễ tổn thương như thế nào đối với virus, họ cũng liên hệ nhóm máu với nguy cơ khả dĩ. Hầu hết những cuộc nghiên cứu về gen như cuộc nghiên cứu này thường rộng lớn hơn, cho nên rất quan trọng để xem các nhà khoa học khác có thể tìm thấy các mối liên hệ tương tự trong các nhóm bệnh nhân khác hay không, ông Topol nói. Nhiều nhà nghiên cứu đang tìm hiểu nguyên nhân tại sao một số người nhiễm virus corona lại bị bệnh rất nặng trong khi những người khác lại nhẹ hơn. Người lớn tuổi hay phái nam dường như gia tăng nguy cơ, và các nhà khoa học đang nhìn vào gen như một khả năng là yếu tố chủ ảnh hưởng đến bệnh nặng. Có 4 nhóm máu chính A, B, AB và O, và việc này được xác định bằng protein trên bề mặt của hồng huyết cầu. Bác sĩ Mary Horowitz, khoa học gia trưởng tại Trung tâm Nghiên cứu Máu và Ghép tủy Quốc tế, nói, người có nhóm máu O có thể nhận biết tốt hơn với một loại protein ngoại nhập, và việc này có thể mở rộng protein trên bề mặt của virus, bác sĩ Harry giải thích. Trong vụ SARS bùng phát, gây nên bởi một gen cùng họ với virus corona hiện nay có ghi nhận rằng những người có nhóm máu O ít bị bệnh nặng, ông nói. Loại máu cũng có liên hệ đến một số bệnh truyền nhiễm khác, trong đó có dịch tả, nhiễm trùng vì E. coli và một loại vi khuẩn có tên là H. pylori gây nên loét và ung thư dạ dày. Bác sĩ David Vell, giám đốc Viện Thuốc Di truyền Trường Đại học Johns Hopkins nói. Ông nói cuộc nghiên cứu này đáng được công bố nhưng cần được kiểm chứng trên nhiều bệnh nhân hơn nữa. Số người chết vì nhiễm virus corona tại Pháp tăng 28 ca ở mức 29.603 vào ngày 18 tháng 6, cùng con số gia tăng hôm 17 tháng 6, nhưng các ca mới được xác nhận tăng cao trở lại. Số ca mới tăng thêm là 467, cao trên mức trung bình hàng ngày là 440 trong tuần qua. Kể từ lúc bắt đầu tháng 6, con số trung bình này đứng ở mức 383 mỗi ngày. Hiện Pháp có 158.641 trường hợp nhiễm COVID. Nếu những ca tại các viện dưỡng lão được tính vào, tổng số các ca lây nhiễm đạt mức 194.695 ca, theo tính toán của Reuters, cao đứng thứ 11 trên thế giới trên căn bản này. Số tử vong trong các viện dưỡng lão hiện chỉ được báo cáo trên căn bản hàng tuần vào ngày 16 tháng 6 tại Pháp, đưa đến việc gia tăng các ca tử vong ngày hôm đó. Con số người chết tại Pháp hiện cao hàng thứ 5 trên thế giới. Bộ Y tế Pháp nói, số người nhập viện vì lây nhiễm COVID-19 giảm 142, còn ở mức 10.125, và con số phải vào phòng hồi sức cấp cứu giảm 20, còn ở mức 752. Cả hai con số này có khuynh hướng sụt giảm trong khoảng 10 tuần lễ. Khoa học gia trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 18 tháng 6 cho biết, tổ chức này hy vọng sẽ có khoảng 2 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 trước cuối năm tới dành cho những thành phần dân số ưu tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo trên trang mạng ở Geneva, bác sĩ Soumya Sanguinathan nói, còn là nếu vì chúng ta chưa có bất kỳ vaccine nào chứng tỏ hiệu nghiệm. Bà nói bà cảm thấy khích lệ vì con số vaccine hiện nay đang được thử nghiệm và hy vọng có ít nhất 1 hay 2 vaccine chứng tỏ sẵn sàng sử dụng trong năm tới. Bác sĩ Sawaminathan nói WHO khuyến cáo miễn nhiễm cho những người gặp nhiều nguy cơ trước tiên, trong đó có những người lớn tuổi và những người có vấn đề về sức khỏe như những người bị tiểu đường hay những người mắc bệnh đường hô hấp hay những thành phần lao động chủ chốt. Tuy nhiên, bà nói các nước phải đồng thuận về thành phần dân số nào được ưu tiên. Một số nước phát triển, trong đó có Anh, Pháp, Hà Lan, Đức và Mỹ, đã có những thỏa thuận với các công ty dược để đảm bảo có đủ vaccine cho công dân của họ. Ngày 17 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban EU, bà Ursula von der Leyen, loan báo một hội nghị các nhà tài trợ dự trù sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 nhằm gây quỹ để đảm bảo là tất cả mọi người đều có thể tiếp cận vaccine hay thuốc chữa COVID-19 một khi có sẵn. Bà nhấn mạnh không có chuyện tôi có trước trong một cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu. WHO và các đối tác kêu gọi các công ty dược bỏ bản quyền trên bất cứ vaccine hữu hiệu nào ngừa COVID-19, đồng thời kêu gọi hàng tỷ đô la để mua vaccine cho các nước đang phát triển. Ủy ban châu Âu đang thực hiện những cuộc thảo luận trước với công ty dược khổng lồ Johnson & Johnson để giành chỗ hay đặt cọc trước để mua vaccine ngừa COVID-19 đang được chế tạo, hai nguồn tin quen thuộc với những cuộc thảo luận nói với Reuters. Động thái này là dàn xếp đầu tiên của những người điều hành Liên hiệp châu Âu kể từ khi được 27 chính phủ trong EU ủy nhiệm sử dụng quỹ khẩn cấp trị giá hơn 2,3 tỷ đô la để thỏa thuận với 6 công ty sản xuất vaccine. Thỏa thuận của ủy ban với công ty Mỹ Johnson & Johnson đang được xúc tiến, một giới chức y tế hàng đầu của một nước thành viên EU nói. Yêu cầu được ẩn danh vì những cuộc thảo luận được dự kiến về vaccine giữa các giám đốc điều hành EU và các chính phủ EU. Một nguồn tin EU thứ hai nói ủy ban ngày 16 tháng 6 đã điện đàm với Johnson & Johnson về khả năng có được thỏa thuận. Một phát ngôn viên của ủy ban không đưa ra bình luận. Đáp yêu cầu bình luận của Reuters, Johnson & Johnson cho biết công ty hiện đang thảo luận với nhiều chính phủ và những tổ chức toàn cầu giữa lúc đang tìm cách chế tạo vaccine ngừa COVID-19 nhưng từ chối bình luận thêm. Hiện chưa rõ liệu có thỏa thuận nào liên hệ đến việc mua trước vaccine đang được thử nghiệm hay một lựa chọn để mua hay không.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.